Tuyệt thế vũ thần, chương 506, so lừa, góc truyện audio.com. Trong sương mù trên Vân Hải Tông, một thân ảnh lướt qua, Lâm Phong vọt thẳng lên trời cao. Cùng Kỳ, Lâm Phong vừa nói xong thì Cùng Kỳ đã như gió lóe lên, đôi cánh đập mạnh, ngay lập tức đã vọt tới bên dưới người Lâm Phong. Cả hai theo hư không mà đi, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Ánh mắt ngưng lại nơi đó, khi nhìn lại huyễn trận mù mịt đã có chút rung chuyển, hình như qua một lúc lâu thì sương mù kia mới tan đi, lộ ra một vài bóng người nằm trên mặt đất. Phù, rất nhiều người đều thở ra một hơi dài, trên mặt đất kia là một thi thể không đầu lạnh băng, đầu Mục Thanh đã không thấy đâu, chỉ để lại một bãi máu tươi, nhìn mà giật mình. Lâm Phong thật là lợi hại. Mọi người đều thất kinh, thực lực của Mục Thanh đã phi thường mạnh mẽ rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mục Thanh giết chết mấy người, mà Lâm Phong vừa ra tay đã gạt bỏ một Mục Thanh với tư thái cường hãn, không chút lưu tình nào. Về phần thực lực của Lâm Phong thì không cần nói nhiều, hắn đã dùng hành động để chứng minh rồi. Một kẻ cường đại như Mục Thanh còn không có lực hoàn thủ, bọn họ chỉ nghe từng tiếng ầm ầm, hình như toàn bộ đều là Lâm Phong công kích. Không biết là Lâm Phong đi chỗ nào rồi. Trong lúc mọi người còn suy đoán, đôi cánh Cùng Kỳ phập phồng trong hư không, mỗi nơi đi qua tạo nên từng tiếng rầm rầm chấn động tương giang. Đêm trăng tròn, trên tương giang, Lâm Phong từng ở đây mà dạng danh tuyết nguyệt. Hôm nay, vậy mà Mục Thanh lại nói có người hẹn gặp hắn ở tương giang, vì vậy hắn mới tới nơi này. Quả nhiên, khi Lâm Phong đứng trên tương giang liền thấy bên bờ có một người chậm rãi bay lên, những người này mang một thân áo quần như lửa, ánh mắt luôn nhìn vào Lâm Phong, vậy mà làm cho Lâm Phong cảm giác từng đợt nóng bỏng, ánh mắt những người này giống như là ngọn lửa vậy. Lâm Phong đạp trên lưng Cùng Kỳ, đưa mắt nhìn những người này, mang theo lạnh ý nói. Các ngươi đều đang chờ ta, bọn này có hơn 10 tên, hơn nữa ánh mắt như lửa kia phi thường sắc bén, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, không có kẻ nào là yếu ớt. Đúng, chờ ngươi lâu rồi. Một tên trung niên trong đó khẽ gật đầu, trường bào bay múa, uy nghiêm bất phàm. Người nước Thiên Phong, Lâm Phong lại hỏi tiếp, ở trong nước Tuyết Nguyệt, hắn chưa nghe qua thế lực nào như thế, có lẽ không phải là người Tuyết Nguyệt, Mục Thanh cũng vậy. Nước Thiên Phong, Tà Hỏa Giáo, người trung niên kia lãnh đạm trả lời, nhìn Lâm Phong nói tiếp. Lâm Phong, xem ra Mục Thanh còn không thể giết chết ngươi, vẫn phải cần Tà Hỏa Giáo ta tự thân xuất thủ, dù người chết đi cũng đáng kiêu ngạo rồi. Người nước Thiên Phong, quả nhiên toàn bộ đều là phế vật. Lâm Phong châm chọc nói, bắt đầu từ trên dạ yến trên Vô Nhai Sơn trong Hoàng Cung, Lâm Phong chưa từng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với nước Thiên Phong. Cái đám gọi là Thiên Phong thất sứ kia, khi tới Tuyết Nguyệt thì không biết gì gọi là khiêm tốn, cả đám đều là kẻ trong mắt không người tự cho là đúng. Hắn đã giết mấy người, hơn nữa còn vũ nhục cả đám, lúc đó mới câm miệng. Nhưng lúc này lại bắt đầu chơi thủ đoạn thâm trầm mà ám sát mình, đầu tiên là Mục Thanh, bây giờ là nhóm người Tà Hỏa Giáo này. Tất cả đều chỉ một mục đích, đó là muốn lấy mạng Lâm Phong hắn. Nhưng mạng của hắn có dễ dàng lấy như vậy sao? Sao các ngươi lại biết ta sẽ tới đây? Lâm Phong lại hỏi tiếp, có tới bên bờ tương giang hay không? Góc truyện audio.com, hình như đều do hắn quyết định, hắn không đến thì không ai có thể cưỡng chế. Hoàng tử Điện Hạ nói ngươi sẽ đến thì ngươi chắc chắn sẽ đến. Người trung niên kia tự tin cười một tiếng, mặc dù Phong Trần chỉ gặp Lâm Phong một lần, nhưng với tính cách mà Lâm Phong biểu hiện ra thì hắn liền suy đoán là Lâm Phong nhất định sẽ đi. Vậy hắn ta có phải là cũng biết Mục Thanh sẽ chết trong tay ta? Giọng nói của Lâm Phong tràn ngập hàn ý, nếu Phong Trần có thể nghĩ tới hắn sẽ tới Tương Giang, nói như vậy có phải là cũng biết rõ Mục Thanh đi tìm hắn, rồi bị hắn giết hay không? Dù sao, Phong Trần đã thấy rõ thực lực của hắn, còn về tính cách cùng thực lực của Mục Thanh thì với tâm cơ thâm trầm như Hoàng tử Thiên Phong chắc cũng sẽ hiểu rõ. Quả nhiên, thấy nụ cười trên mặt người trung niên kia, Lâm Phong lập tức hiểu được Phong Trần đúng là muốn Mục Thanh tự tìm chết, nực cười cho Mục Thanh còn tưởng mình mạnh lắm, cứ một thân giết qua Vân Hải Tông. Nói cho người biết cũng không sao, Mục Thanh chính là đệ tử thiên tài của Tông chủ Vạn Tượng Tông, tông môn lớn nhất nước Thiên Phong ta. Những kẻ trong Vạn Tượng Tông tự nhận là thế lực lớn, trong mắt không người, ngay cả Hoàng Thất cũng không để mắt. Mục Thanh là đệ tử kiệt xuất nhất trong Vạn Tượng Tông, cũng giống như những người khác trong tông môn này, hắn cũng luôn tự cho là mình cao ngạo bao nhiêu, thậm chí còn khinh thường danh hiệu Thiên Phong Thất Sứ. Người như vậy thì có tác dụng gì, để hắn ta tìm ngươi, chỉ là mượn đao giết người mà thôi. Người trung niên mở miệng nói cho Lâm Phong rõ ràng, Lâm Phong cau mày, nhưng rồi chỉ lộ ra nụ cười. Xem ra chuyến này ngươi tới giết ta cũng không có tuyệt đối tự tin a. Lời của Lâm Phong làm cho đối phương nheo mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, rồi hắn cũng lộ ra nụ cười khác lạ. Lâm Phong, ngươi rất thông minh, Phong Trần mượn đao giết người, mượn tay ta giết Mục Thanh. Thứ nhất là mượn tay ta loại trừ Mục Thanh, thứ hai có thể làm cho cường giả Vạn Tượng Tông báo thù cho Mục Thanh, chỉ cần hôm nay ta không chết, Vạn Tượng Tông tìm ta báo thù là chuyện tất yếu. Khi đó, một phương Tuyết Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện để thế lực nước Thiên Phong nhúng vào, chiến đấu cũng sẽ không tránh khỏi. Khi đó thế lực của Vạn Tượng Tông cũng sẽ bị suy yếu, phải không? Trong mắt Lâm Phong lộ ra lạnh ý, người hoàng thất mỗi một người đều lợi hại phi thường, Đoàn Vô Nhai như vậy, Phong Trần cũng như thế. Người Tà Hỏa giáo các ngươi tới giết ta e rằng cũng không là vì không dám trái lệnh Phong Trần, nhưng đều có oán hận trong lòng. Nếu giết được ta thì tốt nhất, ngược lại, nếu không giết được mà còn bị giết thì muốn nhờ vào ta, nói ra chân tướng về cái chết của Mục Thanh với Vạn Tượng Tông. Như vậy, Vạn Tượng Tông sẽ hận lên Phong Trần, về phần người Tà Hỏa giáo sẽ không phải chết mà không có chút giá trị gì. Xem ra, ngươi cũng rất chán ghét cái kẻ mà ngươi gọi là Điện Hạ kia. Lợi hại, người trung niên khen một tiếng, Lâm Phong suy đoán không sai. Thực ra, Tà Hỏa giáo bọn họ cũng giống như Mục Thanh, chỉ là con cờ của Phong Trần mà thôi. Chỉ là hắn cũng không giống như Mục Thanh vậy, sao có thể để Phong Trần lợi dụng, coi như hôm nay bất hạnh mà bị Lâm Phong giết đi thì cũng muốn mượn Lâm Phong truyền ra chân tướng. Hôm nay, Tà Hỏa giáo chúng ta sẽ toàn lực giết ngươi, nếu không may bị ngươi giết chết, hy vọng ngươi có thể loan truyền chân tướng. Gocchuyenaudio.com, ra ngoài, chuyện này đối với ngươi cũng có lợi mà không có hại. Người trung niên thấy Lâm Phong đoán rõ ràng như thế, hắn cũng không trốn tránh gì nữa, trực tiếp mở miệng nói. Nếu cần nói thì ta sẽ nói, Phong Trần muốn ta chết, ta tự nhiên không để hắn sống tốt được. Trong mắt Lâm Phong lóe lên hàn mang, nhìn người Tà Hỏa giáo nói. Có thể động thủ rồi. Tốt, đối phương gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn cũng đã nghe nói về thực lực của Lâm Phong, tại trong Dạ Yến Hoàng Cung, hắn đã liên tục giết mấy tên Thiên Phong thất sứ, thậm chí còn giết chết Thiên Phong tam sứ, khiêu chiến đệ nhị sứ, còn may là sứ thần Long Sơn đế quốc ngăn cản nên Lâm Phong mới bỏ qua. Tuy Tà Hỏa giáo bọn họ cũng mạnh, nhưng đối mặt với cường giả như Lâm Phong cũng phải cẩn thận. Liệt diễm Tà Hỏa, người trung niên quát lạnh một tiếng, nhất thời những người kia đều lóe lên, một đám bao lấy Lâm Phong giữa không trung, mà trên người bọn họ từng luồng chân nguyên lực nóng bỏng đáng sợ điên cuồng đốt lên. Những người Tà Hỏa giáo này đều là võ tu tu luyện hỏa diễm, dùng công pháp hỏa diễm mà ngưng tụ chân nguyên hỏa diễm. Từng chùm lửa nóng hiện lên trước người bọn họ, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt này, trừ một màu đỏ đậm thì vẫn mơ hồ lộ ra màu trắng tái, ngọn lửa vừa có màu đỏ cùng màu trắng nhợt mang theo vài phần tà dị. Phốc phốc, những người này vung tay lên, nhát thời từng ngọn lửa bao quanh liền hóa thành một đóa sen bằng lửa, trong hư không vang lên từng tiếng bập bùng phốc phốc. Giết, người trung niên kia quát khẽ một tiếng, nhóm người theo thế hình cung mà giết về phía Lâm Phong, một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng áp gần về Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm thấy mấy phần cháy rát. Thiên địa vạn vật đều vô cùng kỳ diệu, ngọn lửa này lại hoàn toàn khác với hỏa diễm của ta. Lâm Phong nhìn mấy người đang áp tới gần, khẽ hạ mi, chân nguyên dương hỏa trên ngươi không ngừng lưu chuyển, một ngọn lửa đáng sợ theo thân hắn mà bùng lên. Dương hỏa, ngọn lửa mặt trời. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là công pháp Thái Dương, hỏa diễm của Lâm Phong vừa ra, những người Tà Hỏa giáo đều cảm thấy hỏa diễm của mình bị áp chế, lộ ra mấy phần uể oải. Mấy người đều kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Phong cũng am hiểu chơi lửa, hơn nữa, hỏa diễm của Lâm Phong còn mạnh hơn bọn họ. Cách chương